Tháng 8. Sự thật, thực tại, người quan sát và vật quan sát. Cái đang là. Một tháng 8. Tâm đầy, trí rỗng.
Không có đường đến sự thật. Sự thật phải đến bạn. Sự thật chỉ có thể đến khi tâm và trí bạn đơn giản trong sáng và khi tâm bạn đầy tình yêu, chứ không phải đầy vật của trí. Khi con tim bạn đầy tình yêu, bạn không còn bàn đến việc lập hội đoàn, bạn không đặt vấn đề tin tưởng, bạn không bàn thảo vấn đề chia rẽ và quyền lực gây chia rẽ. Bạn không cần tìm cách hòa giải, hòa hợp gì hết. Bây giờ, bạn đơn giản là một con người, không nhãn hiệu, không quốc gia. Thế có nghĩa là bạn phải trút sạch tất cả các vật của trí và để cho sự thật tự đến, và sự thật chỉ đến khi trí rỗng, khi trí ngưng tạo tác. Lúc đó, sự thật đến không cần mời gọi. Lúc đó, sự thật đến nhanh như gió. Bạn không biết không hay. Sự thật lặng lẽ đến, không phải vì bạn quan sát hay mong muốn. Sự thật đột nhiên xuất hiện như ánh sáng mặt trời, thuần khiết như bóng đêm. Nhưng để tiếp nhận sự thật, tâm phải đầy và trí phải rỗng. Còn bây giờ, trí bạn đầy và tâm bạn rỗng.
2 tháng 8. Sự thật là một trạng thái sống tự tại.
Không có con đường đến sự thật và không có hai sự thật. Sự thật không thuộc quá khứ hay hiện tại. Sự thật vốn phi thời gian. Người trích dẫn sự thật của Buddha, của Sankara, của Trist hay chỉ lặp lại những điều tôi nói sẽ không bao giờ tìm thấy sự thật gì. Lặp lại không phải là sự thật, lặp lại là lừa dối. Sự thật là một trạng thái sống tự tại nảy sinh khi trí đang tìm cách gây chia rẽ độc đoán, chỉ nghĩ đến thành quả thành tựu đã chấm dứt. Chỉ lúc đó mới có sự thật. Thứ trí não đang ra sức cố gắng, đang tự khép mình vào giới luật nhằm thành đạt một mục đích, không thể biết được sự thật bởi vì mục đích ấy là do chính nó dự phóng, và săn đuổi dự phóng ấy là một hình thái nó tự sùng thượng nó mà thôi. Đó là một kiểu sống mình tự tôn thờ mình, cho nên không thể biết được sự thật. Sự thật chỉ được hiểu khi ta hiểu toàn bộ tiến trình của trí não, tức là khi không còn đấu tranh, không còn xung đột nữa.
3 tháng 8. Sự thật không có nơi chốn cố định.
Sự thật là sự kiện và chỉ có thể hiểu sự kiện khi mọi vật khác đã được đặt vào giữa sự kiện và trí não, được tháo dỡ đi. Sự kiện là mối quan hệ của bạn đối với tài sản, với vợ bạn, với con người, với thiên nhiên, với ý tưởng, và bao lâu bạn chưa hiểu sự kiện quan hệ này thì việc tìm kiếm thượng đế của bạn chỉ gia tăng hỗn loạn, bởi vì việc làm đó chỉ là lẩn trốn, cho nên không có nghĩa lý gì hết. Bao lâu bạn còn khống chế vợ bạn hoặc cô ấy khống chế bạn, bao lâu bạn còn chiếm đoạt hoặc bị chiếm đoạt, thì bạn không thể biết được tình yêu. Bao lâu bạn còn tìm cách áp đặt, thay thế, bao lâu bạn còn tham, thì bạn không thể biết được sự thật. Không còn tìm kiếm, không còn đấu tranh, không còn nỗ lực thành đạt một kết quả, chỉ duy người ấy mới biết được sự thật. Sự thật không mang tính tiếp nối liên tục. Sự thật không có nơi chốn cố định. Sự thật phải được thấy từng phút từng giây. Sự thật không nối tiếp liên tục. Chính trí não muốn biến kinh nghiệm, được nó gọi là sự thật, tiếp nối liên tục, và trí não đó không thể biết được sự thật. Sự thật luôn luôn mới, thấy cùng nụ cười đó, nhưng mỗi lần thấy mỗi mới. Thấy cùng người đó, nhưng mỗi lần thấy mỗi mới. Thấy mới lại hàng cây cọ, mỗi lần giáp mặt cuộc sống, mỗi lần mới.
4 tháng 8. Không ai dẫn ai đến sự thật.
Tìm Thượng Đế mà thấy được Thượng Đế sao? Bạn có thể tìm kiếm cái bất khả tri sao? Để thấy, bạn phải biết đang tìm gì. Nếu bạn tìm mong để thấy thì điều bạn thấy là dự phóng của tự ngã, là dục vọng của bạn và tạo tác của dục vọng thì không phải là sự thật. Tìm kiếm sự thật là phủ nhận sự thật. Sự thật không ở cố định nơi nào, không có đường đến sự thật, không ai dẫn ai đến sự thật, và từ ngữ không phải là sự thật. Sự thật được tìm thấy trong một bối cảnh đặc biệt nào đó, hay một khí hậu đặc biệt giữa một nhóm người nào đó sao? Phải chăng sự thật đang ở ngay đây, chứ không phải đằng kia? Phải chăng chính ta dẫn ta đến sự thật, chứ không phải bất kỳ người nào khác? Liệu có bất kỳ ai hay sự hướng dẫn nào không? Khi sự thật được tìm thấy, thì điều được tìm thấy chỉ có thể nảy sinh từ vô minh, bởi vì tự thân tìm kiếm đã nảy sinh từ vô minh. Bạn không thể tìm thấy thực tại, bạn phải biến đi để thực tại hiện ra.
5 tháng 8. Sự thật được thấy trong từng khoảnh khắc.
Không thể tích tập được sự thật. Những gì được tích tập luôn luôn bị hủy diệt và phai tàn. Mà sự thật thì không bao giờ tàn phai. Bởi vì sự thật chỉ có thể được thấy ở từng khoảnh khắc trong mỗi cuộc quan hệ, trong từng danh từ, từng cử chỉ, từng nụ cười, từng giọt lệ. Và nếu bạn và tôi thấy và sống điều đó, thì chính sống là thấy sự thật vậy. Lúc đó, ta không biến thành những nhà truyền giáo, mà là những con người sáng tạo. Không phải là những con người hoàn hảo, mà là con người sáng tạo. Một sự khác biệt lớn lao.
6 tháng 8. Cuộc cách mạng chân thực.
Sự thật không thuộc về những kẻ đáng kính, cũng không thuộc về những ai bị nung nấu bởi ý muốn bành trướng cái tôi, thực hiện cái tôi. Sự thật không thuộc về những người đang mong cầu sự an tâm, tìm kiếm sự thường hằng, bởi cái thường mà họ tìm chỉ là cái đối lập với vô thường. Vì mắc kẹt trong mạng lưới thời gian, nên họ đi tìm cái thường, nhưng cái thường họ tìm chỉ là sản phẩm của niệm tưởng của chính họ. Thế nên, người mở cuộc khám phá thực tại phải chấm dứt tìm kiếm. Không có nghĩa là họ bằng lòng với cái đang là. Trái lại, người có quyết tâm khám phá sự thật, nội tâm phải là toàn cả một cuộc cách mạng thực sự. Anh ta không thuộc vào bất kỳ giai cấp nào, bất kỳ quốc gia, đoàn thể hay ý thức hệ nào, bất kỳ tổ chức tôn giáo nào, bởi vì sự thật không nằm trong đền chùa hay nhà thờ. Sự thật không thể được tìm thấy trong những sản phẩm do bàn tay và trí óc làm ra. Sự thật chỉ đến khi các sản phẩm này đã được dẹp bỏ, và động thái dẹp bỏ này không diễn ra trong thời gian. Sự thật đến với người thoát khỏi thời gian không còn dùng thời gian như phương tiện bành trướng cái tôi, cái ngã nữa. Thời gian là cái nhớ về ngày hôm qua, cái nhớ về gia đình chủng tộc, cái nhớ về tính khí đặc biệt của bạn, về sự tích tập kinh nghiệm của bạn đã hình thành nên cái tôi và cái của tôi.
7 tháng 8. Thấy cái thật trong cái giả.
Có thể bạn đồng ý dễ dàng khi nghe nói chủ nghĩa quốc gia đi kèm là những cảm xúc và quyền lợi đã dẫn đến bóc lột và xui khiến người chống lại người. Nhưng thực sự thoát khỏi tính hẹp hòi của chủ nghĩa quốc gia lại là một việc khác. Thoát khỏi không chỉ chủ nghĩa quốc gia dân tộc, mà tất cả mọi định kiến của các tổ chức tôn giáo và những định chế chính trị là điều thiết yếu trí não muốn sống trẻ, sống mới, sống hồn nhiên, tức là luôn luôn sống trong một tâm thái cách mạng, và chỉ có một trí não như thế mới có thể kiến tạo một thế giới mới, chứ không phải các chính trị gia vốn đã chết, chứ không phải các tu sĩ đang mắc kẹt trong những tù ngục tôn giáo. Riêng đối với bạn, do may hay rủi, bạn đã nghe một điều gì đó chân thực, và nếu chỉ nghe mà không để bị khuấy động một cách dữ dội, sao cho trí não bắt đầu tự giải thoát khỏi những sự vật, biến nó thành nông cạn và giả dối. Lúc đó, sự thật bạn nghe trở thành thuốc độc. Chắc chắn, sự thật trở thành thuốc độc nếu nghe nó mà không để nó tác động lên trí não, tựa như sự nhiễm trùng của một vết thương. Nhưng muốn tự mình khám phá ra cái thật và cái giả, và thấy cái thật trong cái giả, là hãy để cho cái thật tự nó vận hành và hành động.
8 tháng 8. Thấu hiểu thực tại.
Hiểu thực tại thực ra không phức tạp, tuy rất gay go. Chắc bạn thấy, bạn không bắt đầu với thực tại, với sự kiện, với cái đang có trước mặt, với những điều bạn đang nghĩ, đang làm, đang muốn, mà bạn lại bắt đầu với những giả thiết hay với những lý tưởng vốn không thực nên ta mới bị lạc đường. Để bắt đầu với các sự kiện, chứ không phải với giả thiết, ta cần chú tâm sâu sát, và bất kỳ dạng tư tưởng nào không phát xuất từ thực tại đều không phải là chú tâm. Thế nên, động thái hết sức quan trọng là thấu hiểu cái đang là, cái hiện tiền thực sự đang diễn ra ở nội tâm và bên ngoài quanh ta. Nếu bạn là tín đồ Cơ Đốc giáo, bạn thấy rập theo một mô hình. Nếu bạn là tín đồ Ấn Độ giáo, Phật giáo hay Hồi giáo, bạn rập theo một mô hình khác. Bạn thấy Christ hay Krishna rập theo cái tâm thái bị quy định của mình. Thứ văn hóa giáo dục nào nuôi bạn lớn lên thì cũng chính văn hóa giáo dục ấy quy định cái thấy, nhận thức của bạn. Cái nào là thực tại, cái thấy hay trí não đã bị quy định theo một mô hình nào đó. Một tập truyền hay truyền thống đặc biệt nào đó phóng ra cái thấy và hình thành một mô hình quy định trí não. Chính sự quy định này, chứ không phải cái thấy mà nó phóng ra, là thực tại, là sự kiện. Hiểu sự kiện vốn đơn giản, nhưng cái hiểu này trở nên khó khăn bởi những ý thích và không thích của ta, bởi động thái lên án sự kiện, bởi những ý kiến hay phán đoán của ta về sự kiện. Thoát khỏi mọi động thái lượng giá khác biệt đó là hiểu thực tại, hiểu cái đang là.
9 tháng 8. Diễn dịch sự kiện là không thấy.
Một trí não có ý kiến về sự kiện là một trí não hời hợt, hẹp hòi, mang tính hủy diệt. Bạn có thể diễn dịch sự kiện cách này và tôi cách khác. diễn dịch đúng là tai họa, bởi nó ngăn chặn ta thấy sự kiện thực và làm cái gì đó tác động lên sự kiện. Khi bạn và tôi đem những ý kiến của ta về sự kiện ra thảo luận và ta không làm gì tác động lên sự kiện, bạn có thể thêm nhiều ý kiến, thấy nhiều những nét tinh tế, ý nghĩa hàm chứa trong sự kiện và tôi thì thấy kém hơn. Nhưng không thể diễn dịch được sự kiện. Tôi không thể có ý kiến về sự kiện. Sự kiện nó là vậy. Chấp nhận sự kiện là việc làm cực kỳ khó khăn đối với trí não. Ta luôn luôn diễn dịch sự kiện. Ta luôn luôn gắn cho sự kiện những ý nghĩa khác nhau, rập theo các định kiến, thành kiến, quy định, hy vọng, sợ hãi của ta, cùng tất cả những gì, đại loại như thế. Nếu bạn và tôi có thể thấy sự kiện mà không có ý kiến, không diễn dịch, không gắn ý nghĩa, lúc đó sự kiện trở nên sống động hơn. Sự kiện ở đó, riêng biệt một mình, không còn có vấn đề gì khác nữa cả. Bây giờ, sự kiện tự thân có đủ năng lượng điều khiển bạn đi đúng hướng.
10 tháng 8, chỉ có một sự kiện duy nhất, vô thường.
Ta đang thử khám phá liệu có hay không có một trạng thái thường hằng, không phải là điều do ta thích mà là sự kiện thực, sự thật. Tất cả mọi sự về ta, trong cũng như ngoài, các mối quan hệ, tư tưởng, tình cảm của ta đều vô thường theo một dòng chảy thay đổi liên tục. Vì ý thức vô thường, nên trí não khao khát thường hằng, một tâm thái vĩnh hằng trong hòa bình, tình yêu, đạo đức, an toàn, mà không có bất kỳ thứ thời gian cũng như biến cố nào có thể hủy diệt được. Vì thế, trí não đã bịa ra linh hồn, đại ngã và ảo giác về một cõi thiên đường thường hằng. Nhưng cái thường này nảy sinh từ cái vô thường, vì thế trong nó vẫn chứa mầm mống của vô thường. Chỉ có một sự kiện độc nhất, vô thường.
11 tháng 8. Khao khát cái bất khả tri.
Bạn muốn tôi nói với bạn thực tại là gì? Cái không thể tả được. Có thể dùng ngôn từ để tả sao? Bạn có thể đo được cái không thể đo, cái vô lượng sao? Bạn có thể nắm được gió trong tay không? Nếu được, thì đó có còn là gió không? Nếu bạn lượng được cái vô lượng thì đó có còn là thực tại không? Lúc bạn diễn dịch cái không thể biết thành cái biết thì nó không còn là cái không thể biết nữa. Vậy mà ta cứ khao khát đuổi theo việc làm đó. Ta luôn luôn muốn biết, bởi vì có biết ta mới có thể sống nối tiếp, ta mới có thể nghĩ suy, nắm bắt cái hạnh phúc tối hậu, cái thường hằng. Ta muốn biết bởi vì ta sống trong bất hạnh, đấu tranh, khổ não, bởi vì ta lụi tàn hư hoại. Nhưng thay vì nhận rõ sự kiện đơn giản là ta hư hoại, ta ngu muội, ta kiệt quệ trong hỗn loạn đảo điên, ta lại lẩn tránh cái biết bằng cách chui vào cái không biết. Nhưng rồi, cái không biết này cũng trở thành cái biết, cho nên ta không bao giờ thấy được thực tại.
12 tháng 8, đau khổ chỉ là danh, là từ, hay là một thực tại?
Đau khổ chỉ là một từ, một tên gọi, hay một thực tại? Nếu đau khổ là một thực tại chứ không phải là từ, thì bây giờ từ không có ý nghĩa nữa mà chỉ có một cảm nhận đau khổ mãnh liệt. Đau khổ về cái gì chứ? Về một hình ảnh, một kinh nghiệm, về một cái gì đó bạn đã có hoặc không có. Nếu bạn có được cái đó, bạn gọi đó là khoái lạc. Nếu bạn không có, đó là đau khổ. Cho nên, đau khổ hay phiền não là quan hệ với một cái gì đó. Cái gì đó chỉ là ngôn từ hay một thực tại. Như sợ hãi không phải tự nó có, mà chỉ trong giao tiếp, quan hệ với vật khác, với một người, một sự cố, một cảm nhận. Bạn hoàn toàn ý thức đau khổ. Đau khổ đó cách biệt với bạn, tức bạn chỉ là người quan sát, đang quan sát đau khổ, hay đau khổ đó chính là bạn.
Bạn và cái không là một.
Bạn là không. Có thể bạn có tên tuổi và tước hiệu, có tài sản và trương mục ngân hàng. Có thể bạn có quyền lực và tiếng tăm, nhưng mặc cho tất cả mọi che chắn ấy, bạn vẫn là không. Có thể bạn hoàn toàn không ý thức sự trống không này, tính không này, hoặc có thể đơn giản bạn không muốn ý thức nó, nhưng nó vẫn ở đó bất chấp mọi hành động lẩn tránh của bạn. Có thể bạn cố lẩn tránh nó đủ cách khác biệt, bằng bạo lực của cá nhân hay tập thể, bằng sùng thượng cá nhân hay tập thể, bằng tri thức hay giải trí. Nhưng bất chấp bạn mê ngủ hay tỉnh thức, nó vẫn luôn luôn ở đó. Bạn chỉ có thể thoát khỏi cái không này cùng nỗi sợ hãi của nó bằng cách giác tri mà không chọn lựa các động thái lẩn tránh của bạn. Bạn không quan hệ với cái không này như một thực thể cá biệt đâu. Bạn không phải là người quan sát, đứng ra quan sát nó đâu. Không có bạn thì người tư tưởng, người quan sát cũng không có. Bạn và cái không là một. Bạn và không là một hiện tượng chung nhất, không phải là hai tiến trình phân cách. Nếu bạn, người tư tưởng, sợ cái không và tiếp cận nó như vật trái ngược và đối lập với bạn, thì mọi động thái của bạn đối với nó không tránh khỏi dẫn đến ảo tưởng, do đó dấy sinh thêm nhiều xung đột và khốn cùng. Khám phá hay kinh nghiệm trực tiếp tính không ấy như là bạn thì sợ hãi chỉ tồn tại khi người tư tưởng cách biệt với tư tưởng và tìm cách thiết lập mối quan hệ với tư tưởng mới hoàn toàn chấm dứt.
14 tháng 8. Ta chấm dứt sợ hãi bằng cách nào?
Điều ta đang thảo luận ở đây đòi hỏi bạn chú tâm chứ không phải đồng ý. Ta nhìn cuộc sống bằng tất cả sự nghiêm túc, khách quan, trong sáng, không rập theo tình cảm của bạn, trí tưởng tượng, ý thích hay không thích của bạn. Chính cái ý thích hay không thích của ta đã dấy tạo nên nỗi khốn cùng này. Tất cả những gì ta muốn nói là thế này. Ta chấm dứt sợ hãi bằng cách nào? Đó là một trong những đại sự của ta, bởi vì nếu con người không chấm dứt được sợ hãi, họ sẽ sống mãi trong bóng tối vô tận. Không phải vô tận theo nghĩa Cơ Đốc giáo, mà vô tận theo nghĩa thông thường. Theo tôi, với tư cách là con người, không phải chỉ hy vọng vào tương lai. Liệu tôi là con người, tôi có thể chấm dứt sợ hãi hoàn toàn chứ không phải từng chút một không? Có lẽ bạn chưa bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi này, và có lẽ bạn đã không bao giờ đặt vì bạn có biết cách nào thoát đâu. Nhưng nếu bạn đặt câu hỏi đó với tất cả sự nghiêm túc, với quyết tâm khám phá không phải cách nào chấm dứt luôn sợ hãi, mà là khám phá thực chất và cấu trúc của sợ hãi, lúc bạn khám phá xong, thì tự thân sợ hãi cũng chấm dứt luôn. Bạn không phải làm bất cứ điều gì với sợ hãi. Khi ta giác tri sợ hãi và tiếp xúc trực chỉ với sợ hãi, thì người quan sát là vật quan sát. Không có sự khác biệt giữa người quan sát và vật quan sát. Khi sợ hãi được quan sát mà không có người quan sát, lúc đó mới có hành động, chứ không phải thứ hành động của người quan sát tác động lên sợ hãi.
15 tháng 8 Thế nhị nguyên của người tư tưởng và tư tưởng.
Bạn quan sát một vật gì đó, một cội cây, vợ bạn, con bạn, người hàng xóm, sao đêm, ánh sáng trên mặt nước, chim bay trong bầu trời, bất cứ vật gì, luôn luôn có người quan sát, có người kiểm duyệt, có người tư tưởng, người kinh nghiệm, người tìm kiếm và vật nó đang quan sát. Người quan sát và vật quan sát, người tư tưởng và tư tưởng. Vì vậy, luôn luôn có sự chia rẽ. Sự chia rẽ này là thời gian. Sự chia rẽ này là cốt tủy của xung đột. Và có xung đột là có mâu thuẫn. Có người quan sát và vật bị quan sát. Đó là mâu thuẫn, có sự phân cách. Và ở đâu có mâu thuẫn là có xung đột. Và khi có xung đột là có thái độ khẩn trương, muốn thoát khỏi xung đột, khắc phục xung đột, vượt qua, lẩn trốn xung đột, làm việc gì đó đối với xung đột cùng mọi động thái thuộc thời gian. Bao lâu còn sự chia rẽ này, thời gian sẽ còn tiếp tục và thời gian là phiền não, là đau khổ. Phải thấu hiểu điều này, phải thấy, phải thoát khỏi, phải vượt lên trên thế nhị nguyên, nhị phân giữa người tư tưởng và tư tưởng, người kinh nghiệm và kinh nghiệm. Tức là khi có sự phân chia giữa người quan sát và vật quan sát là có thời gian, cho nên mãi mãi không dứt được khổ. Vậy ta phải làm gì? Bạn hiểu câu hỏi chứ? Tôi thấy trong người tôi, người quan sát cứ mãi quan sát, phê phán, kiểm duyệt, lấy, bỏ, kềm chế, giữ giới, quy định. Người quan sát đó, người tư tưởng đó, rõ ràng là kết quả của tư tưởng. Tư tưởng có trước, chứ không phải người quan sát, người tư tưởng có trước. Nếu không có động thái tư tưởng, thì cũng không có người tư tưởng, người quan sát. Bây giờ chỉ có trạng thái chú tâm hoàn toàn.
16 tháng 8 Tư tưởng tạo ra người tư tưởng.
Tư tưởng là cảm giác hóa thành ngôn từ. Tư tưởng là đáp ứng của ký ức, của danh, của từ, của kinh nghiệm, của hình ảnh. Tư tưởng có rồi mất, thay đổi, vô thường. Và tư tưởng tìm kiếm sự thường hằng bất biến. Do đó, tư tưởng tạo ra người tư tưởng để trở thành một thực thể thường hằng và đảm nhận vai trò của người kiểm duyệt, người hướng dẫn, người kiểm soát, người quy định tư tưởng. Cái thực thể thường hằng giả tạo này là sản phẩm của tư tưởng, của vô thường. Thực thể này là tư tưởng, không có tư tưởng, nó không có. Những tính cách của người tư tưởng tạo ra người tư tưởng, các tính cách của nó không thể tách biệt với nó. Người kiểm soát là vật được kiểm soát, nó chỉ chơi trò tự đánh lừa chính nó mà thôi. Không có sự thật, bao lâu cái giả chưa được thấy là giả.
17 tháng 8, thành lũy kiên cố của tư tưởng.
Làm thế nào có sự hòa tan giữa người tư tưởng và tư tưởng? Không phải bằng hành động của ý chí, ý muốn, không phải bằng giới luật cũng như bất kỳ hình thái cố gắng nào, không phải bằng tập trung tư tưởng hay thông qua bất kỳ phương tiện nào. Sử dụng phương tiện có nghĩa là có người đứng ra hành động, phải không? Bao lâu còn có người làm, hành giả sẽ còn có chia rẽ. Sự hòa tan chỉ diễn ra khi trí não cực kỳ tĩnh lặng, chứ không phải cố gắng tĩnh lặng. Chỉ có sự tĩnh lặng không phải khi người tư tưởng dứt, mà khi chính tư tưởng dứt. Phải thoát khỏi mọi ứng đáp của quy định, bởi vì quy định là tư tưởng. Từng vấn đề chỉ được giải quyết khi không còn có ý tưởng, kết luận, thành kiến, định kiến, kết luận, ý tưởng, tư tưởng là những xao động của trí não. Làm sao hiểu được khi trí não còn xao động? Tính nghiêm túc phải được tôi luyện bằng tác động cực nhanh của tính tự phát. Bạn sẽ thấy, nếu bạn chịu nghe tất cả những lời lẽ này, sự thật chỉ đến đúng lúc bạn không mong cầu nó. Ý tôi muốn nói là, hãy mở lòng, hãy mẫn cảm, hãy toàn giác từng phút từng giây, cái đang là. Đừng xây đắp thành lũy kiên cố tư tưởng quanh bạn. Chân hạnh phúc hay cực lạc của sự thật, hay chân lý đến, khi trí não không còn bận bịu với những hoạt động và đấu tranh của nó.